Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 7 năm 1999, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là tới cái thi ca 42, là cái thấy của người chứng đạo về cái vui bằng cái vui của chính mình. Cái vui của người chứng đạo nó khác hơn cái vui của người thế gian. Người thế gian người ta vui là nó phải có đối tượng, nó phải có ca vũ nhạc kịch, nó phải có đá banh, hoặc là nó phải có thi hoa hậu thời trang, hoặc là nhảy đầm, hoặc là đánh tứ sắc, vân vân. Nếu không có cái đó, người thế gian người ta cảm thấy không có vui. Và một cái nữa, cái rất là thông thường là phải chỗ đông người, chứ mà cái chỗ vắng vẻ là người thế gian người ta cũng không chịu nổi, người ta không có cái vui. Phải đông người, luôn luôn là phải có đám tiệc, giảng lai thù tạc, thì cái vui của người thế gian là như thế. Còn cái người mà học đạo, hành đạo và chứng đạo thì họ có cái vui khác. Trong kinh Di Ma Cật thì ông Di Ma Cật dạy cho các thiền nữ là có cái pháp vui cái bằng vô tận đăng. Cái pháp vui đó là tự mình vui, mà cái vui đó là cái vui vô cùng vô tận, ở đâu cũng vui được, mà truyền đạt cho bao nhiêu người, càng truyền đạt nhiều chừng nào thì cái vui của mình lại thêm lớn, thêm nhiều chứ không hề mất mát, cũng như một ngọn đèn sáng cho người ta mồi thêm bao nhiêu ngọn đèn nữa, ngọn đèn mình không hề hao mất chút nào, mà cái ngọn lửa đèn mình đó nó lại được nhân ra vô số kể, không bao giờ mòn mỏi những cái ngọn đèn chánh gốc của mình. Đó gọi là pháp vui vô tận đăng. Do vậy cho nên là cái vui của cái người mà học đạo hành đạo, của người chứng đạo, nó khác với cái vui của người thế gian dữ lắm. Thì tôi nói cái này rồi đại chúng để ý nè, khi nào mà các vị mà thấy rằng cần phải có đông người mới vui, cần phải có cái đối tượng vui mới vui, cần phải có vãng lai thù tạc mới vui, cái vui đó các vị còn ở như cái vui của thế gian, chưa đi sâu vào cái vui của đạo. Ngày nào mà các vị còn thấy cần có cái đối tượng vui mới vui, nói chung lại là vậy đó, còn thấy có cái đối tượng, có cái môi trường, có cái hoàn cảnh, có cái sự kiện nào đó các vị mới vui được, đó là đạo của các vị còn, nó mới còn ở ngoài đầu cái mái lông, cho nó chưa có đụng tới cái da, chứ đừng có nói tới thịt, tới xương, tới tủy. Còn chừng nào mà các vị ở một mình mà không hề có buồn, mà càng tĩnh mịch thì lại càng vui, vui một cách nhẹ nhàng, một cách thanh thoảng kỳ lạ, thì lúc bây giờ là các vị đã đi tới thịt, tới xương rồi đó. Bây giờ có lúc đi tới tủy, các vị tiền bối người ta phân tích cái con đường mà hành đạo nhập đạo á, người ta nói là đầu mái lông, rồi đụng tới đầu mái lông, rồi đụng tới da, rồi đụng tới thịt, rồi đụng tới xương, rồi đụng tới tủy, để là cái tiến trình của nó như vậy. Mà nếu mình có cái pháp vui vô tận đăng á, không cần có đối tượng mà vẫn vui, đó là các vị mới đi tới thịt, mới đi tới xương á, để mà tiến vào đi tới tủy. Rồi còn một điểm nữa, tôi nói cái này để các vị thí nghiệm đó mà. Chừng nào mà các vị thấy tất cả những cỏ cây hoa lá, hoa đồng cỏ, cỏ nội, cây rừng mà các vị thấy nó đẹp, nhìn thấy tâm hồn các vị nó mát mẻ, nó an lành, kể cả thứ cỏ tầm thường thôi, cỏ ngoài ruộng thôi, các vị cũng thấy có cái đẹp, cái an lành, cái bằng lòng của các vị, thì chừng đó các vị đi vào đạo mới là thấm tới thịt tới xương. chứ còn ngồi bờ ruộng mà thấy không có nhầm dạp, thấy khó chịu cực khổ, nhìn cây rừng hoa dại thấy không có gì thú vị. Thì cái giò lan mà cái là 5-10 triệu vậy đó mới gọi là đẹp đó mà. Thì cái đó thật khoan, đừng có nói tới vấn đề tu hành, coi như là có khi nó chưa đụng tới cái đầu mái lông mà đi vào thịt vào xương đó là các vị nhìn đâu cũng đẹp. Rồi còn một cái thí nghiệm nữa, có những lúc các vị nhìn đâu cũng đẹp, nhìn cái gì cũng đẹp được rồi, nhưng mà rồi cũng những cái cảnh đẹp đó có những thời gian nào đó, lúc nào đó các vị nhìn không còn đẹp nữa. Thế thì kiểm tra lại mình coi, mình biết là mình còn bị tác động cái gì của trần gian này. Điều đó không hề sai. Lúc nào đó mình thấy đẹp vô cùng, đẹp mầu nhiệm, đó là tâm của các vị an lành lắm rồi đó. Nhưng mà rồi lúc nào mình bị tác động mà mình không làm chủ được, mình mất đi chánh niệm đó mà, là các vị cũng cảnh đó và các vị không còn thấy đẹp. Khi nào mà các vị làm chủ lại cái tâm của các vị trở lại rồi, nó mới đẹp trở lại. Còn bằng không lúc đó không đẹp nữa. Thí nghiệm trên cuộc đời là như vậy là được rồi, chứ không cần hỏi ai hết. Hành tàn hư thật, tự gia tri mà qua phúc nhân do cánh vấn thủy. Cái việc làm của mình hàng ngày hư hay thật, tự mình biết. Và vui hay khổ, tự mình biết. Giải thoát hay là triệt phật, tự mình biết mà không cần hỏi ai. Hỏi mình có giải thoát chưa? Lấy cái tiêu chuẩn mà tôi nói nãy giờ. Nhìn có nội qua đồng vậy đó, cây rừng vậy đó, mà các vị thấy đẹp, bằng lòng hết sức, nhẹ nhàng hết sức. Cho nên cái bài này là ý ta dạy về cái vấn đề đó. Vui bằng cái vui của chính mình. Cái người đạo sĩ, đây là nói riêng về người đạo sĩ, còn cái người đệ tử Phật tại gia cũng vậy, cũng phải tập, phải tu tập cái tìm một cái thú vui của mình. Mà đây là riêng về nói về người đạo sĩ là phải có một cái vui, cái cảnh vui của mình thôi. Chiên đàn lâm vô tạp họ, quốc mật xâm tầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, tẩu thú phi cầm giai viễn khứ. Khi cái bài này nói về cái cách vui của cái người đạt đạo, nhưng mà mình phân tích, mình đi sâu và phân tích, nó là một sự thật của cái người mà đạt đạo và vui với cái cảnh vui này là đúng rồi đó. Nhưng mà nếu mình đi sâu mà phân tích nữa, nghe nó có cái vẻ, nó cũng có cái vẻ mang mát cái nỗi lòng chua chát ở trong cái nhìn của cái người mà tu hành, trong cái giới của mình, trong cái tôn giáo chung của nhân loại. Nó rộng là nói cả các cái tôn giáo chung hay là các cái đạo, các đạo trên thế gian này là đạo không biết bao nhiêu thứ đạo, mà đạo đây là tức là ta dùng chữ tôn giáo, tức là cái họ lấy cái giáo lý mà của tự họ tin theo một cái đấng, tin theo cái một đấng nào đó thì phải gọi là giáo lý đó là của cái tôn giáo nhất thần. Còn nếu như cái dân tộc nào đó mà tin với nhiều vị thần để mà ta sáng lập ra cái giáo lý của cái đạo đó thì gọi là đa thần. Thì nhất thần hay đa thần cũng đều được gọi là tôn giáo cả, tức là họ lấy cái giáo lý họ là cái tông chỉ, hoặc là tin đa thần hoặc là tin nhất thần. Thì tôn giáo đây nó thường thường là người ta chỉ nêu ra được những cái tôn giáo mà ta cho là tương đối là lớn ở trên cái quả địa cầu này. Là tôn giáo lớn là thí dụ như người ta nói rằng là đông tín đồ nhất là Hồi giáo, đông tín đồ mà có thống kê đàng hoàng đó là Thiên Chúa giáo, rồi kế đó là Phật giáo. Đó là theo cái thông thường người ta nhận định như thế. Tôi gọi là ba cái tôn giáo lớn, tôn hay là tông cũng vậy thôi, ba tôn giáo lớn. Nhưng mà thật sự là thì trên thế giới này là không biết bao nhiêu tôn giáo mà nói. Thí dụ như là cái nước Việt Nam mình nó có đại để là 60 cái thứ dân tộc, kể cả người Kinh và các cái đồng bào thiểu số ở miền sâu, miền xa, miền rừng núi. Thế thì là 5-6 dân tộc, 5-60 thứ dân tộc như vậy là nó có 5-60 cái tín ngưỡng khác nhau. Thế thì mỗi cái tín ngưỡng kiểu của người ta đều có thể gọi là một tôn giáo của người ta. Như cái nước Nga thời kỳ mà liên bang Xô Viết đó là có là cả 100+ thứ tôn giáo. Là vì trong đó có tiểu bang nhỏ ta có cái đức tin riêng của người ta. Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc mà hàng tỷ người, Ấn Độ đông người như vậy cũng là rất nhiều tôn giáo. Nhật Bản cũng vậy. Thậm chí có những cái tôn giáo mà tôn giáo như đã từng đặt bom chất độc ở đường xe lửa, giết người, rồi bây giờ đang xử và đang giải quyết vấn đề tôn giáo đó. Thế thì của người ta tin như thế nào đều gọi là tôn giáo cả. Do vậy cho nên là cái việc tín ngưỡng là một cái việc tự do, không ai có quyền nói gì ai hết. Cho nên là cái người học đạo, hành đạo mà tìm cái chân lý để mà mình đi đó, mà phải nói rằng rất là khó chứ không có đơn giản chút nào. Ai có duyên, cái hạt giống mình gieo như thế nào, mình trồng thế nào, nó hữu duyên thì nó mới gặp nhau thôi. Chứ còn thiệt ra thì tôn giáo thì nhiều lắm đó. Ta thờ phượng cái đức tin của ta là vô số. Mà đây thì là dưới con mắt của thiền sư Huyền Giác, dưới con mắt của người chứng đạo, thì ta có cái lập trường, cái thú vui trên đường tu tập của người ta. Thiên đàng lâm vô tạp họ, quốc mật xung tầm sư tử trụ, cảnh tỉnh lâm nhàn độc tử du, tổ thu phi cầm gia diễn khứ. Rừng cây quý thuần thiên đàng không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Trong kinh Phật nó có thí dụ, một là rừng thiên đàng, hai là rừng cây y lan. Hãy vào rừng chiên đàn thì là được là thưởng thức cái mùi hương của chiên đàn. Mà vào cái rừng của cây y lan thì là nó có cái mùi hôi, cái mùi thúi. Cho nên đây gọi là chiên đàn lâm vô tạp họ. Không có cây tạp, chỉ thuần là cây chiên đàn không. Tức là rừng cây thơm, nó có cái hương thơm. Còn cây y lan nó giống như cây bán hạ. Ở miền quê á, cây bán hạ đó tới cái mùa nó trổ bông á thì là nó có cái mùi thúi. Ở Việt Nam mình gọi là cây bán hạ, hay hoặc là cái cây trơm. Cây trơm mà tới chừng nó trổ bông á là cũng có cái mùi nó làm như thúi á, nhưng mà nó không phải là thúi cái kiểu thúi của nó, làm cho người ta không có thích gì hết. Hơi khó chịu nữa. Thì gọi là rừng cây y lan là nó cũng có hơi cái hương, cái bọn ố hương là hôi thúi. Chị nói cái rừng cây chiên đàn đấy, người mà vào rừng chiên đàn thì là chỉ hưởng cái hương vị của chiên đàn. Khác với cái người vào rừng y lan thì đi vào đó là hửi cái hương vị hôi thối, và nó ướp vào trong áo sống của mình cũng phải bị ảnh hưởng cái mùi hôi thối. Còn vào rừng cây chiên đàn không thì hửi được cái hương thơm mà nó ướp trong áo sống của mình cũng có mùi thơm. Do vậy mà dưới con mắt của cái người học đạo, cái người chứng đạo mà người ta chọn ở chỗ ở, và ta chọn bạn mà chơi. Vì vậy mà đây ta dùng cái chữ chiên đàn lâm vô tập. Cái chỗ ở của sư tử là, mà con sư tử này là sư tử chúa, nó ở trong cái rừng chiên đàn, chứ nó không ở trong cái rừng cây tạp. Quốc mật xung tầm sư tử trụ, rừng cây quý thuần chiên đàn không tạp, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Sư tử vương thì là không có chơi với các loài cầm thú khác được. Các loài cầm thú khác thì nghe tới cái tiếng rống, cái tiếng cái hơi của sư tử là đã sợ rồi. Thường thường ở trong kinh Phật thì ví dụ cho cái chánh pháp của Phật là thường thường là dùng cái tiếng cái bằng sư tử, gọi là sư tử hống vô quý thiết. Cái tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai, lời vô úy trong trời người, phương tượng còn khiếp đảm, còn nói chi nai và chó chóc. Cái bài đó ta học rồi. Rồi nhân đây tôi mới nhắc lại cái vấn đề mà của cái tháp kim tự tháp Ai Cập, nó có cái đầu cái người, con người mà cái đầu sư tử. Mà có một cái nhà điêu khắc của người Pháp mà đem người vợ vô trong đó mà ở, mà làm coi như nguyện cuộc đời mình để mà phục chế trùng tu lại những cái đó. Thế thì là Cái đó cũng là một cái triết lý mà cái nhà vua, các cái vua chúa của Ai Cập đó mấy ngàn năm trước mà đã họ có cái ý đó. Ở trong Kinh Phật cũng có dùng cái chữ là sở hữu thập phương, thế giới trung, tam thế nhất thiết, nhân sư tử. Ngã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ, tận vô dư. Cái bài đó, bài kệ đó ở sau cái thời mà Kinh Sám Hối Hồng Danh. Phàm có ba đời mười phương chư Phật, mười phương chư Phật trong thế giới, tam thế nhất thiết nhân sư tử, sư tử người, tất cả nghĩa là người trong ba đời. Mà đây là cái đấng nhân sư tử ở trong ba đời. Nhân sư tử tức là sư tử trong loài người, người mà sư tử trong loài người, cũng như thú mà đối với thú, mà sư tử trong loài thú là nó là Chúa Sơn Lâm rồi. Mà là người mà nếu mà sư tử người á, sư tử trong loài người thì cũng là chúa tể trong người. Cho nên là cái đế chế hồi xưa đó, họ biểu trưng cái uy quyền thế lực của họ nó có hai cấp. Thí dụ như Ai Cập là họ dùng cái đầu sư tử trên một cái hình người, là họ biểu trưng rằng cái uy quyền thế lực của nhà vua là họ là sư tử trong loài người, người sư tử trong loài người. Còn nhà vua của Á Đông á, thì họ lấy cái con rồng để biểu trưng cho, nói lên cái uy quyền thế lực của mình qua cái nhất điểu nhị ngư tam xà tứ tượng. Cho nên họ thêu cái áo họ cũng bằng rồng, gọi là long nhan. Giường họ nằm gọi là long xa, xe họ đi gọi là long xa, giường họ nằm gọi là long sàng, ghế họ ngồi gọi là long ỷ. Chứ long là rồng, là chạm của rồng hết. Mặt của họ gọi là long nhan, cái gì cũng long hết, cái nào cũng rồng hết. Là vì con rồng á, là cho nên họ vẽ rồng là cái con tưởng tượng chứ nó không có rồng thiệt. Nhất điểu là móng chân rồng á, là móng chim. Cái loại chim đại bàng á, nó gấp mồi, gấp một cái là dính à, gấp cái là bay đi à. Đại bàng mà gấp công chúa chuyện tích thạch xanh đó, thạch xanh chấm chằn đó, gấp người ta cái một à. Hai là con rồng nó giải là giải cá, giải cá thân là thân rắn. Tam xà mà tứ tượng, ngà voi của loài rồng là loài voi. Thành ra là tích tụ bốn cái thứ mà vật lớn ở trên cái vũ trụ này, cái sức mạnh uy quyền gom lại bốn cái thứ lớn nhất, mạnh nhất, to nhất để biểu trưng cho cái uy quyền của nhà vua. Họ nói lên cái uy quyền, cái thế lực của nhà vua, sức mạnh của nhà vua qua con rồng. Còn ở bên Ai Cập hồi xưa đó thì họ dùng cái nhân sư tử, mà cái đó trong kinh của mình đã có dùng gì? Tam thế nhất thiết nhân sư tử, sư tử người ở trong loài người, là chỉ cho Đức Phật đó nha. Nhân sư tử là chỉ cho Đức Phật, là sư tử người ở trong loài người. Thành ra là sư tử vương một mình trụ chống thâm u. Sư tử vương không có vui đùa, nó không có vui đùa với khỉ, với dượng, với hươu, với nai, bởi vì nó cái thứ đó là cái mồi ngon của sư tử mà, có gì đâu mà vui. Kể cả con nai, kể cả ngựa rằng này kia, sư tử chụp là coi như là đồ ăn tầm thường. Cho nên sư tử là một mình thôi. Thành ra là cái người tu hành đó là thường thường trong kinh ta gọi là Đức Phật, ta gọi là nhân sư tử, một mình thôi. Chứ nói với ai, nói cái gì bây giờ? Thiệt tình mà nói, các vị mà để ý, mà các vị mà tu tập mà thấm với đạo lý rồi, các vị gần như không có gì để nói. Mình nói nghe nó hơi kỳ ha, nghe gần như là nó có cái vẻ như là cao cử, là ngạo nghễ, là khinh thường gì thế gian, chứ thì thật không phải. Học chánh pháp, hành chánh pháp, rồi tư duy chánh pháp, rồi nhìn cuộc đời cho kỹ, coi như không còn gì để nói. Cho nên cái bài mà mặt thời trước thiết thời mà đại thí môn trung vô ổn tắc, hữu nhân vấn ngã giải hà tông, bao đạo ma bát nhã lực, hoặc thị hoặc thi nhân bất thích mà thuận hành nghịch thành thiên mà tắc. Bài rất là hay, cho nên cái tác phẩm này hay lắm. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói đây nè. Quốc mật xâm trầm sư tử trụ, ở trong cái cảnh mà sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, ở trong cái chốn thâm u tĩnh mịch vắng lặng vậy đó, một mình vậy đó. Chứ mà không phải là không nói đâu, nói nhiều lắm đó. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Cho nên Phật hồi xưa là Phật thiền định hoài là vậy đó. Nói gì vậy? Từ lúc nào mà cần tiếp cận với chúng sanh, mà tiếp cận với chúng sanh là cần thân Phật là hiện thân Phật, mà cần thân vua là hiện thân vua, mà cần thân quan là hiện thân quan, cần đồng nam đồng nữ là hiện đồng nam đồng nữ, mà cần trời rồng quỷ thần giả xoa gì đều hiện thân đó hết. Cái chữ hiện thân đây có nghĩa là vận dụng cái lời nói, cái hiểu biết ngang bằng với cái nhận thức, cái hiểu biết của cái giai cấp nào trong xã hội, chứ không phải là chữ hiện đây là biến hóa ra dạng này dạng khác, không phải vậy. Gặp nhà vua hỏi về chính trị, về quốc sự, về đạo đức, cộng chính trị quốc sự cộng với đạo đức. Gặp quan nói về cái vai trò trách nhiệm của ông quan cộng với đạo đức. Gặp học trò nói vai trò trách nhiệm của người học trò đối với thầy, đối với cha mẹ cộng với đạo đức. Gặp nít giỡn chơi cười nói ngọng nói liệu với nít cộng với đạo đức, để giáo hóa ngang bằng với cái hiểu biết cần dùng của nó. Gọi là cần thân nào thì Phật hiện cái thân này, hiện là hiện vậy đó. Cho nên bình thường gặp Phật hỏi Phật là gì, Phật không có gì hết. Phật cần thân nào là hiện thân đấy, cần thừa nào là sử dụng thừa đấy, mà Phật hết rồi, không có thừa nào đó. Ai cần nhân thừa thì nói ngang cái nhân thừa đó để giúp đỡ họ, giải khổ cho họ. Ai cần thiên thừa, ngang bằng thiên thừa thì nói thiên thừa với họ. Còn bằng không có thừa nào, không có gì hết, thì coi như sư tử dương một mình trụ chốn sơn lâm. Lúc im lặng đó coi như không nói gì hết, nhưng mà nói rất là giữ cho suy tư chân lý. Còn lúc nó nhiều mà không ai hiểu đó là chẳng nói gì. Bởi vì Đức Phật mà đem mà nói cái chuyện của đồng nam đồng nữ, chuyện của là trời rồng quỷ thần, nói chuyện của vua của quan, đâu phải là chuyện của Phật nói đâu. Nhưng mà tại vì cái lợi ích của họ, cho nên vì họ mà phải nói. Thành ra nói nhiều vậy mà thì thật chẳng có nói gì. Cái mục tiêu của Phật không phải là ở chỗ đó. Cái chỗ của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, đưa các vị tới cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ cơ. Nhưng mà bây giờ đâu phải người nào cũng có trình độ như vậy. Do vậy cho nên là cần thân nào là hiện thân đấy, nói ngang bằng với cái hiểu biết của họ. Cho nên nói rất nhiều mà kỳ thật không nói gì, vì không phải cái mục tiêu. Nói như vậy mà không đạt mục đích, không đạt yêu cầu, không phải là cái hoài bão xuất thế ở đời là như vậy. Cho nên cái này học này nghiên cứu rất là thú vị. Sư Tử Dương một mình trụ chốn sơn lâm, cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, loài cầm thú tầm thường, đành ca ba xa chạy hết. Đây mượn sư tử lại với các cái cầm thú ở rừng để ví cái thân phận của cái người tu hành cùng với mọi cái thứ gọi là tôn giáo khác. Ở đây mình không dám nói cái tôn giáo của người ta, tôn giáo nào người ta cũng có cái tôn chỉ của người ta, nhưng mà đây là nói cái tà giáo, các cái tà giáo mà đối với cái giáo lý của đạo Phật á, các cái tà giáo đó thì đối với giáo lý đạo Phật nó kỵ nhau, nó sợ nhau, cũng giống như là các cái loài cầm thú tầm thường mà gặp sư tử vậy, không muốn chạy cũng phải chạy, đành cao bay xa chạy hết, không muốn chạy cũng phải chạy, vì cái tà giáo mà rừng cái quý thuần chiên đàn không tạ. Sư tử vương một mình trụ chốn thâm u, sư tử vương một mình trụ chốn thâm u. Còn sách nho thì nó nhân chí sát là tắc vô đồ, thủy chí thanh là tắc vô ngư. Cho nên mấy câu này mà suy gẫm nó nhiều mặt nó hay lắm. Nước mà trong quá không có cá, không có cá ở, cá không ở không sinh. Còn người mà có một cái nhận thức, có một cái xét nét sâu tế nhị và thâm trầm á, thì khó kiếm bạn lắm. Khó kiếm bạn. Cho nên là sanh ngã giả phụ mẫu, mà thành ngã giả bằng hữu. Cái người sanh ra ta là cha mẹ, mà cái người làm nên cho ta là bậu bạn. Mà bậu bạn á, thì kiếp bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Mình chơi với bạn là nó phải có cái sự bổ ích trao đổi qua lại. Cho nên những cái người bạn đó mà nó tệ hơn mình quá, ví dụ như giờ mình những người đàng hoàng vậy mà mình chơi với những người mà nghĩa là cứ say sưa nhậu nhẹt ly bì, rồi bỏ phế công việc nhà, rồi không làm ăn gì hết, đầu đường xó chợ siêu đình ngã quán, vậy thì mình chơi người bạn vậy thì thử hỏi mình thế nào, cuộc đời mình rồi sẽ ra sao? Nếu không ngang bằng với họ thì chơi với họ làm sao được, mà ngang bằng với họ thì mình có chịu nổi cái đó không? Vì vậy mà sư tử dương một mình trụ chống sơn lâm, vì vậy mà người mà xét nét kỹ rồi là khó tìm được bạn. chơi một mình, cảnh thâm u tịch tĩnh tự nhàn du, chơi với núi với rừng với cây với cỏ với sông ngòi với trẻ con, lại với tiếng chim kêu diệm hú. Đây là một sự thật. Sư Tử Vương một mình trụ trốn thâm u cảnh sơn lâm tịch mịch tự nhàn du, chơi một mình nín khe, đi trong suối trong rừng trong đồng nội vậy, mà không phải là không nói nha. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, không phải là không có nói. Vì vậy cho nên ở trong cái cảnh thâm u tịch mịch tự nhàn du vậy mà không hề có buồn. Cái chỗ này là cái chỗ ngộ nghĩnh lắm. Cái này gọi là cái bất khả tư nghị giải thoát pháp môn của kinh Di Ma Cật nói đó. Người thường nhìn không có biết được cái thú vui của cái người tu hành đâu. Người có ý chí quyết đi con đường giải thoát giác ngộ, tự lập chí, tạo cho mình một cái hoàn cảnh sống, một cái thú vui riêng, một môi trường tiêu khiển và giải trí không giống với cái cách thức, cái cách sinh hoạt của những bậc phong lưu, những hàng quý tộc giàu sang trong xã hội. Cái vui của người đạo không có giống như những người phong lưu quý tộc giàu sang trong xã hội. Cái này là Phật tử nào mà muốn tu thì để ý thử coi, nếu mà mình tập thành theo cái kiểu mà phong lưu, kiểu quý tộc, kiểu giàu sang trong xã hội đó là không bao giờ mình đi đụng tới được cái da với cái thịt của cái đạo giải thoát giác ngộ đâu, mà ở đầu mãi chân lông mà. Cái này phần tôi thì thành thật mà nói, tôi thấy rất là kỹ. Cho nên tôi đi các cái chỗ vùng quê mà am cốc chùa chiền nghèo nàn ở trong quê mùa, chưa bao giờ tôi có cái ý niệm là xem thường. Không có ý niệm xem thường. Vấn đề xem thường hay không là nhìn cái người đó, cái cách ăn ở đạo đức của người đó, chứ còn cái cảnh mà đơn sơ giản dị không bao giờ có ý nghĩ xem thường. Ngược lại những cái chùa chiền mà giống như cung điện của hoàng gia, chưa bao giờ có ý khâm phục. Không bao giờ có ý khâm phục. Người ta thường hay nói là phò thịnh chứ không mấy ai phò suy. Nhưng mà đối với tôi, thịnh không có nghĩa là giàu có sang trọng cái kiểu của cung điện của hoàng gia, của công thần, của tể tướng, của những nhà quyền quý. Cho nên là thịnh ở đây là phải là của người tu hành, là phải cái đạo đức đức thịnh cơ. Chứ còn cái sự nghiệp, cái gian sang, cái vật chất mà thịnh đó thì không phải đâu. Đừng có tin cái đó. Cho nên là phải tạo cái cách vui riêng. Chứ bài cái trò của công, của vua, của quan, của những nhà quý tộc, không phải. Tác giả chính đạo ca phát họa cái cách tự vui của mình. Vui với cảnh thâm u, tịch mịch. Vui cảnh thâm u, tịch mịch. Lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói. Cảnh thâm u, tịch mịch mà nói rất là dữ. Nói ào ạt, nói trong trí của mình toàn là cái chân lý. Nó làm cho mình giải thoát thanh tịnh vô cùng. Cái đó không có đi trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đó, không có thực hành cái đó không biết. Riêng về bản thân tôi thì tôi không có dám sánh với những vật mà tiền bối mà người ta đạo cao tất cả. Nhưng mà tôi về trên cái vùng trong quê hẻo lánh, coi như là hàng ngày là ngày nào tôi rảnh là tôi đọc kinh sách, rồi nó mệt rồi là tôi cởi xe tôi vô 5-7 cây số ở trong rừng sâu, ở trong quê hẻo lánh. Tôi đem theo cái ghế nhỏ tôi ngồi, hoặc là cái miếng vải tôi trải tôi ngồi với những cái bụi tre, những cái khóm trúc nào tôi nghe những cái con chim cu đất nó gái, những cái chim cưỡng nó kêu, chú cha ơi nó tuyệt vời biết là chừng nào. Mà nó thâm u tịch mịch vậy mà tự nhàn vô cảnh đó, nó vô cùng sung sướng. Cho nên là với tôi mà nghĩa là các Phật tử đi nghe kinh rồi còn nói rằng là thỉnh thoảng là còn đi nhảy đầm mà chơi nó cái Nam Mô gì đạo Phật. Tôi không biết các ngài tu kiểu sao chứ còn, nếu mà thiết tình mà còn vui cái đó. Là không phải cái vui của cái người mà nếm được cái hương vị của đạo đâu. Tác giả chứng đạo ca phát họa cách tu, cái cách tự vui của mình. Vui với cảnh thâm u tịch mịch, vui với cây cỏ núi rừng quanh quẻ cô liêu. Sư Tử Vương một mình trụ trốn thâm u. Để nào mà các vị vui được cái đó là các vị có nếm được cái hương vị của đạo giải thoát rồi đó. Còn bằng không nếm được vậy là chưa có gì đáng mừng hết. Dù là các vị có một ngày mình nhất ra là 100 trang, 1000 trang, miệng nói ra là bao nhiêu lời lẽ đi nữa, các vị cũng không thưởng thức được cái hương vị của giải thoát giác ngộ đâu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối trong rừng, khi nhìn cảnh chiều tà ác vàng vừa khuất núi, lúc thưởng thức trăng thanh gió mát, khi thì thiền định với cội tùng xanh, lúc thì quán chiếu sự màu nhiệm về cái chân lý duyên sanh của vạn tượng, xum la muôn hồng nhìn tía. Cái này là một sự thật rất là vui. Cho nên tôi xin thành thật báo cáo đại chúng là trên tôi là những cái suối trong xa vậy, là tôi cởi xe đi vô múc năm mấy cái số rồi tôi ra cái mé suối, cái chân rừng, cái chân đồi vậy đó. Tôi ngồi mà tôi tư duy, tôi tỉnh tọa, tôi quán chiếu cái chân lý cuộc đời nó là nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó là sự thật. Nhưng mà còn hỏi, các vị hỏi tôi vậy sao chưa thành Phật? Khoan, đừng nói cái đó. Thành Phật là gì? Là tôi nói ví dụ như vậy á. Một cái sự kiện nào đó mà nó làm cho người ta tham, người ta khổ vì tham. Mà bây giờ đây chúng ta là cái người đệ tử Phật mà ta học rồi, đa dục vì khổ, tham dục nhiều là khổ thôi. Cho nên thay vì cái tham, mình biến thủ công quỷ hay là mình đi giật cướp của người ta, mình lừa đảo gì đó để làm của mình đó mà, cái tham đó mà. Nhưng mà bây giờ đây là người ta bị cái tham đó mà ta khổ vô cùng. Thân bại danh liệt nè, rồi pháp luật can thiệp, rồi tù tội nè. Mà ở đây cái người học Phật rồi ta không làm cái đó. Không làm cái đó là ta biết rằng là việc đó là nguyên nhân của đau khổ, của tù tội. Và không bao giờ có an lành. Do vậy cho nên các vị ngưng cái chỗ đó. Các vị không làm cái việc mà của người khác làm. Đó là các vị thành Phật rồi, một ông Phật nè. Thành một lần rồi đó. Rồi đụng một cái hoàn cảnh gì đó, đáng lẽ ra mình phải sân, mình phải giận dữ, thật là đau khổ ha. Nếu mà người khác là đau khổ ghê lắm, mà đây các vị đúng cái hoàn cảnh như vậy mà các vị vẫn quá giải được, các vị không bị cái sanh đó nó hoành hành, thế thì các vị thành Phật một lần nữa rồi đó. Si cũng vậy, mạng nghi nghĩa là tất cả những cái mà đam mê vật dục trị lạc cái trong cõi đời này mà đem sanh ra nguyên nhân đau khổ, mà các vị hạn chế được những cái đó hết, thay vì người khác là bị mà các vị vượt qua được hết, đó là các vị trên đường tu hành các vị đã thành Phật rồi đó chứ. Đó, mình phải cắt nghĩa vậy, cho nên là những cái giờ phút mà của tôi an lành tự tại thánh pháp như vậy là tôi đã có bồ đề và có niết bàn đó. Phải học như vậy mới gọi là học Phật. Chứ còn đòi thành cái ông Phật là cái ông gì đó, không phải đâu. Không có ông gì hết, ông, đây là ông Phật, bà Phật không. Giác ngộ vượt ra được một cái khổ đau, người khác bị khổ đau mà mình vượt qua được là mình thành Phật rồi đó. Mà cứ như thế, mà liên tục, thì là nó thành là cứu cánh tức Phật. Và nếu như mà mình không liên tục mà mình vượt được 70-80% thì mình là Phật, mà Phật cái bằng thần chứng tức Phật. Cho nên phải thấy rằng mình tu hành, mình thành Phật hàng ngày và mình hưởng cái niết bàn hàng ngày. Trời, cái đạo Phật nó hay lắm. Niết bàn ở trong cái mặt đất này không hề chỗ nào có niết bàn hết. Trong cái pháp giới nhất chân này không hề có cái vùng đất nào là niết bàn hết. Vậy mà người tu người ta có niết bàn. Nếu bạn ở đâu? Gặp tham, đau khổ vì tham. Ở đây không có tham, không tham là niết bàn. Gặp cái sân, đau khổ chết chóc giết nhau vì sân. Ở đây cái sân mình quá giải cái sân luôn. Tức là tu nhẫn nhục thì nó độ cái sân nhớ mà. Tu nhẫn nhục ba la mật là các vị tự có niết bàn. Các vị không bị khổ vì sân. Đối với chân lý vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ không, người ta bị hết, người ta không nhận thức được. Còn ở đây thì mình thấy được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ không và bất tịnh. Cho nên mình không có đam mê luyến ái trong tài sắc danh thực thì. Vì vậy cho nên là mình đi tới đâu là niết bàn ở đó. Thế thì niết bàn nó chỉ có với cái người mà biết hóa giải phiền não vô minh. Người đó đi đâu, niết bàn ở đó. Còn mà cái người mà không hiểu gì hết về phiền não gì vô minh, không hề có một ý niệm về hóa giải về tu hành gì, thì tràn ngập đi đâu cũng là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là vẫn, là hận, là phú, là não, là tật, là sang. Thế thì đau khổ, đụng đâu cũng đau khổ, gọi đó là ta bà. Vì là đi tới đâu cũng chịu đựng, cũng đau khổ tới đó. Do vậy cho nên là thân tại hải trung hư bích thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơ, cái câu rất là hay. Chúng ta đang lặn hợp, chúng ta sống chơi giỡn nhẫn nhơ trong niết bàn đây. Nếu ta quá giải, đụng tham, ta quá giải, đụng sân, đụng si, đụng mạng, đụng nghi, đụng phẫn, đụng hận, đụng phú, não, tật, sang. Ta quá giải nó hết, là ta ở đâu là niết bàn ở đó. Chứ thật sự nếu bạn không hề có chỗ nào. Cho nên người ta vui thú ở trong núi rừng gần không nói, nhưng mà người ta nói rất là dữ. Cho nên là lúc im lặng mấy kẻ biết đó là đang nói, còn khi nói nhiều có ai hiểu đó lại là lúc chẳng nói gì. Tôi nói cái đó rồi đại chúng để ý về này nghiệm coi. Cái đạo Phật của ta hay lắm. Phật pháp mà giác ngộ đạo Phật là không ngoài thế gian đâu. Ly thế mà mít bồ đề là khắp như thành, như như tầm tối dốc. Bỏ cái thế gian này mà tìm ra cái giác ngộ, cái giải thoát nào đó là giống như tìm lông rùa sừng thọ, không có đâu. Niết bàn của đạo Phật không chỉ được, nhưng mà người tu hành không phải là không có. Họ ở đâu là niết bàn ở đó đấy. Bồ đề cũng không phải là cũng không chỉ được, nhưng mà bồ đề á, người ta mang bồ đề theo đó chứ. Các vị đi đâu các vị mang theo cái đạo quả vô thượng bồ đề ở trên người các vị, trong trí các vị đó, tại các vị không biết đó chứ. Tôi nói ví dụ như là một ông xích lô mà lượm mấy chục ngàn đô của ta trên cái xe xích lô này nè, mấy năm trước là báo đăng nè, và giấy tờ của những người Việt kiều tao bỏ quên mà đem lại cho công an là tuyên bố lên để trả lại cho người đó đó. Đó là ông đó mang cái bồ đề đó, tao đạp xích lô mà tao mang bồ đề trong đầu người ta đó, tao sống trong bồ đề đó. Nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ, người phi nghĩa ta không chơi, vật phi nghĩa không dùng, chẳng tài đạp xích lô kiếm ngày 30. Chứ còn mấy ngàn đô không thèm lấy, mấy chục ngàn đô cũng không lấy. Đó là ta mang cái bồ đề ta đi theo trong cái lúc đạp xích lô đấy. Còn nếu mà lấy cái đó may ra nuốt được, ăn được của người ta, thì ăn lương tâm cắn rứt người ta đau khổ, mình sung sướng gì. Mà nếu như ăn không xong, mà ta nhớ là cái xích lô, hình ảnh xích lô, hoặc là nhớ số, là ta tìm ra, rồi ta tra, ta cứu ra, thì còn gì là danh dự cuộc đời mình. Nghĩ tới cái hậu quả đó, lương tâm, lương tri nó làm cho người xích lô rất đẹp, và đem trả lại cho khổ chủ. Đó là ta mang cái bồ đề trong đầu của cái người mà đạp xích lô đó, người ta thành Phật đó rồi đó. Đó, phải hiểu bồ đề như vậy, và từ cái chỗ thành Phật đó, cho nên là không có bị công an làm biên bản để điều tra, để mời mọc gì hết. Đó là cái ông xích lô đã có niết bàn, sống trong niết bàn. Đạo Phật là phải nói vậy thôi. Còn không tính thức như vậy là không tìm đâu cho ra niết bàn đâu. Cho nên mấy cái này là có thật. Vui với cảnh thâm u, tịch mịch, vui với cây cỏ, núi rừng, quạnh quẻ, cô liêu. Rồi người tu sĩ rảo bước theo mé suối chân rừng, khi nhìn cảnh chiều tà, ác vàng dừa quất núi, lúc thưởng thức trăng thanh, gió mát, khi thiền định với cõi tùng xanh, lúc thì quán chiếu sự màu nhiệm về cái chân lý duyên sanh của hiện tượng, xum la, muôn hồng nghìn tía. Ta quán chiếu cái chân lý duyên sanh, có khi ta qua con sâu của cái cây, nó ăn cái cây măng cầu xiêm. Thường thường là cây măng cầu xiêm có con sâu rất đẹp, cái vàng của nó là vàng thiệt của mình không bằng, nó có những lần đỏ rất đẹp, cái vàng rất đẹp. Hỏi cho ai làm ra cái đó, không ai trả lời được hết. Mà nó là tánh như thế, tướng như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, nó như thế, là như thế. Cái chân lý duyên sanh nó như vậy. Bản thân con sâu đó nó không hề nói nó đẹp, bản thân con sâu đó nó cũng không hề nói nó là màu gì. Vậy mà cái màu đó là nhất thiết di tâm tạo, do mình phân biệt mà mình nhận thức nó sinh ra cái màu đó, rồi mình đặt cho nó là cái màu kim tuyến hay là màu gì đó là do mình. Chứ còn nó là như vậy, là như vậy. Nhìn con sâu, thấy sự hoạt động của con sâu, nhìn con chim trên cành, sự hoạt động và hình ảnh màu sắc của con chim, tư duy quán chiếu về cái chân lý duyên sanh của nó rất là hay. Mình nói nó đẹp cho nó không hề nói nó đẹp. Nó là một pháp ở trong vạn pháp, nhân như thế, duyên như thế, nó ra quả như thế và báo như thế. Nếu mình đặt cái vấn đề mà đam mê nhìn trước gì đó là mình phân biệt, đó là cái sai lầm của sáu giác quan của mình mà ra. Chứ còn các pháp thì tự tánh đều là thanh tịnh hết. Nhìn ra một cái cây thuốc lá, cây thuốc lá tội tình gì, nó cũng giống như tất cả cây cỏ khác. Vậy mà mình lấy cây thuốc lá này mình làm một cái loại để mình hút hít, rồi mình chế biến ra một cái thứ mà hút hít và cả thế giới đều là báo động nguy hiểm. Nhưng mà thật sự cây thuốc lá có phải là nó là nguyên nhân đau khổ cho con người đâu. Bây giờ bên Mỹ luôn có cái dân minh lạ lùng, là những người mà nghiện thuốc lá là 30-40 năm nay, bây giờ họ lao phổi, giờ họ ung thư, họ kiện hãng thuốc lá, bây giờ coi như thường hết không đủ, đâm đơn kiện ào, mà tòa án phải xử mỗi người là mấy trăm ngàn đô, mấy chục ngàn đô tùy theo bệnh, hãng thuốc lá phải thường hết. Hay vậy đó, cuộc đời nó ngộ vậy đó. Từ cái chỗ cái vấn đề mà hãng thuốc lá sạc nghiệp, ở đây mình quán chiếu coi cây thuốc lá là cái gì, thế thì cây thuốc lá là hoàn toàn là giống như tất cả cỏ cây khác. Vậy mà con người vì nó mà lụy, mà lao phổi, mà ung thư và đủ thứ bệnh, huyết áp cao vân vân. Cho nên tôi mới nhớ tới là Việt Nam mình mà mấy năm nay mà cho đầu tư mấy cái hãng thuốc lá đó, tôi suy nghĩ tôi không có vui. chưa cần thiết cho đầu tư cái đó. Hút thuốc đen vậy là hút được, hút hút không được thôi. Bây giờ mình khỏi bỏ bao nhiêu tỷ, mình khỏi tốn bao nhiêu đất, bây giờ mình cho đầu tư bao nhiêu hãng thuốc lá, trong khi là người ta là ta kiện ta bắt thường nghĩa là tàn sát. Còn mình bây giờ đi cho đầu tư cái đó về để gọi là danh dự của đất nước mình, hút thuốc có cán người dưới tay, danh dự vậy đó sao? Cho nên cái đó là cái thiệt thòi lỗ lã mà mình chưa theo kịp cái tầm cỡ văn minh của thế giới. Bên Mỹ thì bắt thường hẳn hoi mà, tòa án bắt thường hẳn hoi lên TV đàng hoàng, ngộ vậy đó. Cho nên là cái mình tư duy cái chân lý duyên sanh của vạn tượng xâm la muôn hồng nghìn tía, cái gì mình cũng có cái cơ sở để mình tư duy được hết. Người tu sĩ không có thời giờ nhiều trong cái việc thù tạc vãng lai chỗ này đó. Tôi thấy rằng là trong cái giới tu sĩ của chúng tôi đó mà thù tạc vãng lai nhiều quá, không phải vai trò và nhiệm vụ của mình đâu, mình phải bớt đi. Cho nên cái chỗ tôi ở mà tôi dùng cái chữ thao hối á. Thao hối là cái bằng tiện năng tháo tâm dục đức, hối tích thao danh uổng tố tinh thần, huyên hiu chỉ tuyệt. Muốn bồi dưỡng cái đạo đức cho thanh cao, muốn rửa cái lòng, gột rửa cái tâm mình cho nó giải tỏa bất phiền não vô minh, cho nó trong sạch, thì phải hối tích thao danh. Hối tích thao danh nghĩa là mình bớt đi cái việc giảng lai thù tạc, mà mình phải ẩn mình, ẩn tích, chôn danh, giấu tích, giấu cái dấu vết của mình đi, phải chôn cái danh của mình đi. Tôi gọi là mai danh ẩn tích á. Mà đây cái từ của đạo Phật gọi là hối tích thao danh, tức là mai danh ẩn tích. Có như vậy mình mới uẩn tố tinh thần, nguyên hiu chỉ tuyệt. Mình mới có cơ hội, mình tư duy, mình mới quán chiếu, mình mới xúc tích tinh thần, mình mới là nghiên cứu được. Và nguyên hiu chỉ tuyệt đây có nghĩa là những cái hình thức á, giảng lai thù tạc, đám sám qua lại, cái giảng lai thù tạc đó mà. Cái đó là phải hạn chế tối đa, thậm chí cắt đứt hẳn cũng nên. Và nhược dục tham thiền học đạo, đốn khai phương tiện chỉ môn. Ai mà muốn tham thiền học đạo mà đi vào cái môn phương tiện tối ưu tối việt này là phải hối tích thao danh, phải nguyên hiu chỉ tuyệt, tức là phải bớt đi cái giảng lai thù tạc. Chứ còn không là nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, mốt đi chỗ nọ, coi như là dần công qua lại không, giống như ở thế gian khổ vô cùng. Ăn xài tháng có chừng 300.000 đủ à. Mà giảng lai thù tạc một tháng đó mà nó chơi nó mời cái tháng cỡ 11 chạp, nó làm một tháng đó tới 5 cái đám cưới. Mà mỗi đám cưới là sơ sơ là đi ăn nhà hàng là cũng 200 là thấp nhất. Mà 5 đám cưới là 1 triệu bạc rồi. Trong khi cả gia đình chồng vợ con ăn là tiết kiệm nhau là ăn tháng có 400-500 à. Mà phải giảng lai thù tạc hết 1 triệu. Đó là cái nỗi khổ của người thế gian vô cùng. Chưa kể là đám giỗ phải cặp rượu, con gà, cặp vịt, mấy hộp bánh. Đó ta gọi là giảng lai thù tạc. Cái đó là cái khổ của người thế gian dữ lắm. Ở quê người ta sợ lắm, người ta ăn uống một ngày có 5.000 đồng bạc à. Mà đi đám cưới là phải 50 ở quê á nha. Trong khi là 3-4 người, hai vợ chồng 3-4 người con ăn ngày có 5.000 bạc, có khi không tới nữa. Mà một đám mà đám cưới là một tháng hai đám là phải đi 100.000, rồi nó đau lắm. Giảng lai thù tạc nó đau lắm. Thế thì người thế gian là tất nhiên là ta phải chịu rồi. Nhưng mà còn gọi là cái người tu. Người tu mà mình cũng cứ mình đáp ứng theo cái yêu cầu đó như vậy thì là đâu phải là cái vai trò, cái nhiệm vụ của mình nữa. Cho nên Đức Phật xưa kia là sao vậy mà có Bồ Đề Niết Bàn là tại vì nhất bát thiên gia phạn mà cô thân vạn lý du. Nó gác bỏ hết. Nó có cái điều kiện mà an lành chứ. Nếu mà giảng lai thù tạc thì làm sao mà có an lành được. Cho nên cái này là cái khó nói lắm. Khó nói lắm. Nhân trí sát tắc vô đồ. Người mà xét nét kỹ, hiểu biết kỹ rồi không có bạn. Nước mà trong quá, thủy chí thanh là tắc vô ngư, nước trong quá không có cá. Người tu hành mà mình cũng xét kỹ quá, thì chỉ còn có cách là làm sư tử, là một mình trụ ở chốn thâm u. Rồi thì cảnh sơn lâm mà tịch tỉnh tự nhàn du có một mình ở trong đó vậy thôi. Rồi cầm thú tầm thường đành cao ba xa chạy hết thì chỉ ở một mình đó vậy. Vì là sư tử mà. Cho nên người tu sĩ không có thời giờ nhiều trong việc giảng lai thù tạc, tiếp nhân xử sự và thường tự nhủ rằng thường độc hành, thường độc bộ. Đó, cái lối sống của người tu sĩ đó. Chỉ đặt giả bên đồng du niết bàn lộ, còn bằng không điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất cố. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui giới, theo nhịp bước chân đi. Mặc dù là tôi nhấn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thượng lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ, cổ lỗ sĩ. Tôi làm người cổ lỗ sĩ, tôi giả ngu, tôi giả dại, tôi giả khờ, tôi ở một mình trụ trong chốn sơn, trong chốn tâm u. Cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn du. Cho nên không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình. Theo mình nghĩa là theo cái đường lối, cái lập trường của mình. Sống theo mình, sống với gió mát tăng thanh. Dù xương trơ thanh đét, thịt có teo gầy đi nữa, không ân hận. Tôi vui với cái lập trường kiên định ấy. Cho nên cái tiếng đạo ca này nghĩa là nó bồi dưỡng, nó tôi luyện cho cái tâm hồn của cái người tu của mà. Một cách sống rất là anh hùng. Mà cũng có thể nói là cô đơn, mà phải chấp nhận cái cô đơn trên đường đạo. Thì mình mới nếm được cái hương vị của giải thoát, của giác ngộ thôi. Người tu sĩ đâu có dễ tìm đạt giả để mà đồng du niết bàn lộ. Đâu có dễ gì tìm. Nước trong quá không có cá. Người mà hiểu nhiều quá khó kiếm bạn. Thôi thì điệu cổ thần thanh phong tự cao, mà mạo tụy cốt can nhân bất cố. Thì mình chấp nhận dầu thân xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, phải vui với cái lập trường kiên định đó. Nói cái này là người xuất gia thì là nó rõ hơn, đáp ứng cái yêu cầu cho người xuất gia rất là tốt. Còn người tại gia thì phải nói là khó làm. Nhưng mà các vị đã bằng lòng nghe rồi thì trong tương lai mình là tuy là thân chưa xuất gia nhưng mà tâm xuất gia thì sao? Tâm xuất gia cứ giữ vững lập trường này mà sống, tức là các vị xuất gia rồi đó. Người tại gia người ta có quyền, ta có quyền hưởng được cái bồ đề niết bàn chứ. Và tới bài kế tiếp, Thi Ca thứ 43 là cái thấy của người chứng đạo. Chánh giáo tà giáo có cái giá trị riêng của nó. Thường thường á, người ta có cái tư tưởng thỏa hiệp là đạo nào cũng tốt. Tin tưởng là cái tin tưởng nào, cái đức tin nào cũng tốt. Không phải vậy. Không phải cái tin tưởng nào cũng tốt. Không phải chánh giáo tà giáo cái nào cũng tốt. Nhưng mà có cái điều này, tôi xin nhắc lại chúng ta thế này. Là gần đây á, thỉnh thoảng là các vị Phật tử mà tự nhiên về phát tâm rồi cho tôi mấy cuộn băng của các vị pháp sư khác giảng, yêu cầu tôi nghe. Báo cáo các vị là tôi vẫn nghe đàng hoàng, nghe hết, nghe rất kỹ nữa, có thể còn thuộc hơn các vị nữa. Nhưng mà nếu các vị hỏi tôi cho đánh giá sao, kết luận sao, thì tôi xin thưa như thế này. Đã là chợ thì người ta có quyền bán khoai từ, khoai lang, khoai mì, củ nần, củ chuối, củ cái bằng củ bột mì tinh, rồi ta bán gạo nàng thịt, nàng cho, gạo ba trăng, rồi gạo thần nông, rồi cho tới nghe là các thứ gạo, gạo miên và gạo lúa thơm thượng hạng. Thế thì tất cả những cái đó, nếu là người mà đói xỉu sắp chết mà vớ được thứ nào đều sống hết, đều sống được hết, đều không chết. Nói chung là ngũ cốc ha, ngũ cốc ta có quyền bán hết, kể cả các thứ khoai thấp nhất, củ nần, củ từ như là khoai lang, khoai mì, củ chuối rồi vậy. Nhưng mà tất cả cái đó mà nếu mà người ta mà thật là đói không còn gì ăn mà người ta sắp chết á, mà vớ được các thứ đó là thứ nào ăn cũng đều sống được, đều là nó có cái chất dinh dưỡng để sống được. Chỉ có cái điều là khi mà bình yên rồi á, cái đất nước nó thanh bình rồi, không còn phải là người đói nữa đó, thì lúc bây giờ ta mới lựa cái chất dinh dưỡng nào cao, cái lúa nào ngon, cái thứ khoai nào có dinh dưỡng nhiều người ta ăn, còn cái thứ nào mà không có dinh dưỡng nhiều thì người ta thậm chí người ta không ăn, hoặc là ta ăn chơi chút đỉnh thì người ta không ăn. Ta so sánh mà, bởi vì ta có dồi dào chất dinh dưỡng ở trong các cái thứ ngũ cốc, các cái thứ trái cây, thế thì ta có quyền so sánh ta lựa. Nhưng mà nếu thời kỳ đói kém chưa hề có cái gì mà để thay thế vào cho cái chất đói này được, thì vớ thứ nào đều là có chất bổ hết. Do vậy cho nên là nghe là đều có lợi, nghe là đều có lợi hết, đừng có lo, đừng có sợ. Do vậy cho nên là bảo tôi đánh giá phê phán này kia không có đâu. Đánh giá là vậy đó. Tất cả đều là có thể đem lại sự sống cho con người sắp chết. Nói một cách khác là cụ thể là cái người mà chưa hiểu đạo đó, là cái băng nào cũng có động viên các vị làm lành lánh dữ, ăn chay làm phước, là làm những việc lợi ích mình người này kia, kiểu này kiểu khác đều có. Do vậy cho nên là các vị nghe đều có lợi hết. Nhân cái dịp này tôi nhắc lại cái điều đó, cái các vị mà đã ủng hộ băng cho tôi đó, tôi xin trả lời là như thế, không có sao hết, nghe đều có lợi hết, nhưng mà lợi nhiều lợi ít tùy theo căn cơ, đáp ứng cái yêu cầu ngang bằng với căn cơ đó. Không được chê. Không được chê. Rồi thí dụ như giờ trong này giờ có 30 thứ tôn giáo. Tôi hỏi vậy chứ thầy là pháp sư mà thầy nói rằng là chánh giáo nó như là tiếng gầm sư tử vậy, còn tà giáo ngoại đạo là của tôn giáo nào? Có của tôi đúng không? Có tôn giáo của tôi đúng không? Thí dụ vậy. Thì tôi xin nhắc với các vị để ý đó nè. Khi mà nói chuyện với người ta không được, bất cứ ai tôn giáo nào đều không được nói người ta là tà giáo, không được nói. Mà các vị phải hỏi vậy chứ cái tôn giáo của ngài có được xã hội chấp nhận và nhà nước có cho phép tự do tín ngưỡng theo cái hiến chương của đất nước mình không? Thì tất nhiên người ta phải nói là có chứ, tôi có. Đạo tôi cũng có cái đó chứ không có sao hoạt động được, nhà nước đâu có cho. Ồ vậy thì cứ trả lời rằng là thế thì đạo ông tính giáo rồi đấy. Cho nên cái mà tôi gọi là tà giáo ở đây đó, ngoại đạo tà giáo mà làm đau khổ cho con người là không phải là của ông đâu. Ông yên tâm. Tôi thí dụ, tất cả những thứ thuốc mà người ta đem bán ngoài chợ, mà cái nào mà được Bộ Y tế duyệt cho phép bán, nghĩa là thuốc đó không trị bệnh này thì cũng trị bệnh, bệnh khác, thuốc đó là có công dụng trị bệnh là thuốc rồi. Là thuốc thiệt rồi đó, là cứ bán thôi. Còn mà cái mà thứ thuốc mà không có được Bộ Y tế chấp nhận bán mới gọi là thuốc giả. Do vậy cho nên là nếu mà các tôn giáo mà được quyền tín, nghĩa là truyền bá cái tín ngưỡng đó mà được xã hội chấp nhận là các vị cứ kể là tín giáo không có sao hết. Cho nên cái chữ tà giáo ở đây là đừng bao giờ ta lầm lạc và ta nghĩ rằng là của đạo nào đó nha, để ý cái chỗ đó. Chứ không phải mình nói lâu quá là nó bích lòng đó. Bào chế thuốc mà Bộ Y tế cho bán là tức là thuốc thiệt à? Là thuốc có kiểm nghiệm, là có trách nhiệm, nghĩa là có được quyền bán. Vì thuốc đó có bổ ích, tùy theo bệnh mà người ta cần dùng là được quyền bán và được quyền mua. Còn như thuốc lậu mà không có kiểm chứng, Bộ Y tế không cho, thì cái đó mới gọi là thuốc lậu, là có thể nguy hiểm, uống chết người. Thế thì là giáo lý cũng vậy. Cái từ tà giáo đây là chỉ cho cái giáo lý nào mà không đem lại sự lợi ích cho con người, không được luật pháp của quốc gia nào đó trên thế giới này chấp nhận, mà mình làm nó có hại cho con người đều gọi là ngoại đạo, là tà giáo. Sư tử nhi chúng tùy hậu, tam tuế tiện năng đại hao hống, nhược thị giả can trục pháp dương bách niên, yêu quái hư khai khẩu. Cái bài này cũng cay lắm. Chánh giáo tà giáo có một giá trị khác nhau. Thành ra cái chữ tà giáo như tôi vừa nói đó, để ý là mình không được liệt bất cứ cái tôn giáo của ai là tà hết đó. Giống sư tử sanh ra con nòi sư tử, 3 tuổi 5 gầm rung chuyển núi rừng xanh, bầy chó quang vờn theo gót đất pháp vương, 100 năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Tà giáo người ta cũng có quyền ta truyền cái tà giáo, ai đó ta cũng có quyền ta truyền, nhưng mà nếu mà xã hội không chấp nhận thì coi đó là tà giáo, nghĩa là cái giáo lý đó, cái học thuyết đó truyền bá rào giảng dạy dỗ cho người ta không có đem lại kết quả, không có đem lại lợi ích, mà thậm chí nó làm cho con người mê tín dị đoan, hoang đường ảo tưởng, nó làm cho con người lung bại tinh thần. Thế thì chữ tà giáo là chỉ cho những cái loại đó, chứ không phải là những người khác với cái tôn giáo của mình mà mình gọi người ta là ngoại đạo là tà giáo. Nói vậy không đúng, dù là ta khác đạo với mình mà cũng không được nói là tà giáo. Mà tà hay chánh là phải nhìn vào cái hành động, cái hoạt động của người ta có kết quả hay không, để rồi mình chọn, mình theo. Cho nên để ý chỗ này nè, chứ không thì có thể nó đụng chạm. Sư tử con vẫn là giống nòi sư tử, 3 năm tuổi đã biết gầm. Sư tử mà gầm thì rung chuyển cả núi rừng, vang dội khắp hang sâu động hiểm. Chó quan chó chóc dù có lớn tuổi gấp năm gấp bảy lần sư tử đi nữa, chó chóc vẫn là chó chóc. Dù chó chóc sủa suốt trăm năm, sủa vua, sủa đấng giác ngộ, sủa Phật, vẫn là tiếng chó chóc. Sủa chẳng có chút giá trị nào mà còn chói tai những ai nghe sủa nữa. Tác giả Chánh Đạo Ca vạch ra rằng giá trị của chánh pháp vô cùng vĩ đại. Chánh pháp đánh thức những ai còn mê mộng chìm đắm trong sông ái biển mê. Chánh pháp réo gọi những khách phong trần đang say mê lợi danh vật dục. Câu này nó có cái ý, trong thiền môn có câu rất hay là kêu cổ mộ chung cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, kinh thinh Phật hiệu hoán hồi khổ hải mộng mê nhân. Có những câu đối sớm trống tối chuông để thức tỉnh những cái người mà còn mê mộng trong sông mê biển ái, tiếng tụng kinh câu niệm Phật để thúc giục, để mà kêu gọi cái người mà đang mê mộng trong cái giấc mê mộng tỉnh thức dậy. Những người mà đang trong biển khổ mê mộng hãy thức dậy. Thế cho nên là cái tiếng chuông tiếng mõ ở chùa mà về mặt chân đế đó thì cái đó là nó không phải là cái cần thiết, nhưng mà về mặt tương đối, về mặt tục đế là nó in sâu vào trong lòng người ta. Cho nên khi nào mình nói chân đế là mình nói cái đó là không cần thiết, để mình xiển dương cái chánh pháp bằng lý trí, bằng nhận thức. Nhưng mà khi nào mà mình giảng về cái giáo lý mà cái cơ đó, giáo lý tương đối á, thì mình phải xác nhận rằng là kinh sinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân. Câu kinh tiếng niệm Phật nó dục lòng người tục giữa cơn mê, sớm trong tối chuông nó thức tỉnh những cái người mà đang lặng chìm trong biển ái. Thành ra nó có tác dụng chứ không phải là không. Tôi có nghe những người bạn tôi hồi xưa mà nói là ở trong nhà chùa rồi đi mà khoác chứng bảo mà, rồi là chiều nghe xa xa vậy, nghe cái tiếng này mà trống công phu chùa, tôi nhớ chùa, nhớ bạn, nhớ não nụt, nhớ ghê lắm. Thì tôi mới nhớ là cái câu mà kinh sinh Phật hiệu quán hồi khổ hải mộng mê nhân, mà triêu cổ mộ chung mới cảnh tỉnh ái hà danh lợi khách, là vì cái tiếng trống, cái tiếng chuông, câu kinh niệm Phật đó, cái trống công phu chiều đó, nó thúc giục, nó làm nhớ lại những hình ảnh của Phật, Pháp, của Tăng ở trong chùa, nhớ não nụt. Chánh pháp phá tan những tà thuyết mê tín dị đoan, quan đường, ảo tưởng của những tâm hồn yếu đuối nhẹ dạ cả tin. Đó, chánh tà là dựa vào cái đó. Chứ không phải là chánh tà là dựa vào cái đạo của mình và cái đạo của người khác mà mình nói cái đó là đồng chạm đó. Dựa vào đó mà đánh giá chánh tà. Chánh pháp đã phá tan những cái tà thuyết mê tín dị đoan, quan đường, ảo tưởng của những tâm hồn yếu đuối nhẹ dạ cả tin. Chánh pháp là ngọn đuốc sáng hướng dẫn cho ai đã lạc lối lầm đường có cái điểm tựa để quay về trở lại cái con đường quang minh chánh đại. Kinh điển Phật thường ví chánh pháp của Phật nói như là tiếng gầm của sư tử, ba tuổi năm gầm rung chuyển núi rừng xanh. Cái người học chánh pháp á là cái tiếng nói nó có cái công dụng rất là mạnh mẽ. Những tà giáo khi chánh pháp thì có tuyên truyền rao giảng trải nhiều tháng năm, tốn nhiều công sức cũng không đem lại lợi ích cho ai. Tệ hơn nữa, những tà giáo ấy nhuộm bẩn tâm hồn trong trắng của những người có cái tâm lành, có cái lòng tin lẽ ra phải được trong sáng. Cho nên là mình lỡ mà mình đi theo cái tà kiến đó là giống như cái áo trắng của mình mà mình nhuộm cái màu chàm rồi là sao đây, không nhuộm được màu gì khác, đổi lại cái màu khác rất là khó. Cho nên là có những cái người mà rất cứng đầu, chưa chịu tin cài Phật gì hết, mà nghe kinh Đại Thừa là có những người họ phát tâm rất mạnh. Còn những người mà tin quá nhiều thứ, nghe kinh Đại Thừa không tiếp thu nổi, giống như cái áo mà đã nhuộm màu rồi mà. Cho dù sủa vua vẫn là tiếng chó sủa, suốt trăm năm cũng vẫn là tiếng gâu gâu của chó chóc. Không vì sủa lâu năm mà tiếng chó chóc tăng thêm giá trị. Cho nên đây tôi nói rằng bầy chó quan vần theo gót đất Pháp Vương, trăm năm sủa vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Cái tiếng mà không có phải là chánh pháp, là dầu cho có nói bao nhiêu năm đi nữa cũng vậy thôi, không đem lại lợi ích gì. Hết giờ.
chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.